cái lực thiên tâm cái từ trường đó mạnh mạnh nhất từ trường đó, tất cả cây cỏ này đều có từ trường hết á, luôn luôn cái từ trường, riêng cái cây nó mà thẳng vậy phải không, là từ trường nó đi từ đầu này đến đuôi, nó đi gì nè, nó đi gì nè, thành ra những cái cây nào mà nhiều khi nó ở mình, nó ở gần nhà mình đó, mà nó cong queo nó khó chịu vậy, nó những từ từ nó kêu những cái đường nó yếu lắm, đối với nó đó thành đó là yếu thấy không, nhưng mà chính nó nhiều khi nó ảnh hưởng mình, thành ra nhiều khi mình ở chỗ nào nó khó chịu quá, nhiều khi mình đốn bớt cây đi hay nó cũng đỡ, thành ra ở dưới đất mình nó có những loại từ trường của những kim loại dưới đó, sắt đồng chì kẽm nó phát từ trường hết á, mà những từ trường đó mình chịu không được, thành ra nhiều khi người ta kỹ á, người ta kỹ đó thì lúc đó người ta đào đào dưới ta coi có gì không. Nó nói là âm chất, âm khí nhiều. Thực sự cái đó là những từ trường, mà cái từ trường đó là nó kỹ từ trường của mình, chứ không phải là nó kỹ hết tất cả mọi người. Nhiều khi nó kỹ với mình thôi. Ở đó mình thấy nóng mãi khó chịu, khó chịu không biết. Thì bạn bị chung quanh, bạn bị đó. Thì tự nhiên cắt mỗi hay là tác một cái từ trường khác vô, tác thêm trong cuộc đời cái gì, hay thành Phật cũng là một cái từ trường. Nhưng mình cứ tác tác hồi nó trung hòa đó. Nó là địa lý đó, là nó tính nhiều đó, địa lý là tính theo đó. Thành ra dưới này đó, nếu mình làm cái việc thiện mà trung trung thôi, tức là dưới tập thiện thôi đó, phải luôn luôn, thì mình phải luôn luôn là nhớ tới cõi Đức Phật, cái tăng nghi Đức Phật thì mình mới dễ đi. Còn cái kia mình làm thiện nhiều quá hay làm kia mình thiện nhiều quá đó, thì mình chỉ cần nhớ Phật ức niệm hay là nhớ Phật là được rồi. Còn cái này phải nhớ luôn cõi nước, nhớ cái tăng nghiêm, nhớ cái này, và phải có một lòng, tức là chí tâm quy y. Cái tâm của mình á là muốn là nương tựa vào cái đó thôi, lấy cái đó làm cái chỗ để mình trở về quy y, là trở về. Cái chỗ đó là chỗ về của mình, cái tâm của gì phải luôn luôn có cái đó. Cái đó tôi thấy mấy Phật tử tại gia nhiều khi họ lại có nhiều hơn không biết thầy, không? Tại vì Phật gia họ khổ nhiều hơn quý thầy thì ít khổ, thành ra cái tâm mà mình dứt khoát luôn á. Khi còn Phật tử nhiều khi nhiều, chứ những người mà tại gia họ bị nghịch cảnh nó khổ quá, tại những cái tâm họ muốn bỏ hết họ đi về, thì lúc đó họ lạc lại khỏi, họ mong chờ nhất cái tâm họ mạnh lắm. Còn về quý thầy thường thôi, cái nói là cái mình cũng ít tích bị cái chướng, tại mình xả nhiều quá là cái tâm mình tương nó cũng lạc đó, và họ dính mắt nhiều, họ nó dính, thành ra họ càng khổ nhiều thì nhiều. Thành ra lúc này nè, cái chí tâm quy anh mà giờ mình không có, phải tập giờ mình, mặc dầu mà thực sự ra mình không có khổ, tại mình không có duyên để khổ, nhưng mà mình có pháp học để mình biết rằng là Phật đã nói là đời thế gian cái gì nó cũng khổ, vì mấy cái tướng thành mình quán hoài, thì mình quán thành tựu mấy cái tướng đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy khổ, mà khổ còn nhiều hơn Phật tử nữa. Mình phải quán cho thành mấy cái tướng, cái tướng vô thường hay mấy cái tướng gì đó, tướng bất tịnh, hay mấy cái tướng đó mình quán được mà. Tại chỉ lấy một cái chính cơ thể mình thấy nó cũng được bất tịnh rồi, mình quán hoài nó sẽ thấy. Thì khi mình tập như vậy đó, tại vì trong khi mình nghĩ luôn luôn là mình nương tựa vào cái cõi mà cực kỳ phước báo, cực kỳ công đức, thì luôn luôn cái tâm mình quy y, luôn luôn vậy đó. Thậm khi mình chết đó, mình chết thì cái tâm mình rất là yên. Là bạn mình đã nghĩ rằng là cái chỗ này chỗ nương tựa của mình, chỗ đi về của mình, nên lúc đó mình yên. Nên người ấy lúc lâm chung chẳng kinh chẳng sợ, tâm chẳng liên đảo, niệm được chẳng sanh cái phần đất kia. Cái nguyên nhân chẳng kinh chẳng sợ đó thì có hai nguyên nhân trong này. Một nguyên nhân là mình làm thiện pháp, cái năng cái căn đức có thiện pháp đó, nó che chở cho mình. Cái tên này là tập thiện nè, công đức che chở cho mình. Thứ hai đó là có cái nữa là mình tin tưởng, mình nương tựa vào cái công đức của Đức Phật, mình quy y và cõi đó là Phật người bảo vệ, người an ủi mình. Thành ra cái người mà có hai cái niềm tin này nè, một người là tự lực của mình là mình làm thiện để thượng bảo vệ mình, một cái hai là mình nương tựa hoàn toàn vào Đức Phật để Đức Phật bảo vệ mình, thì lúc đó thì chết họ em. Trong cái pháp Phật thiện này đó, nó nói là chẳng sắp sanh. Thường trong cái tu hành pháp tu thiện á, thường á là phải làm thân không sanh, bởi vì phải coi trong này nè, như chẳng trầm cướp thì phải bố thí, chẳng dâm dục á là phải cung kính, chẳng nói dối á phải nói là chân thật, luôn luôn là có hai cái đi chung hành thì nó mới tập thiện. Chứ không thiện là không phải là ngăn cấm không, mà thiện là làm điều lành mà. Chẳng nói thiêu dệt thì có nghĩa là nói những cái lời làm lợi ích cho người khác, cái gì phải nhớ mà những cái gì đó. Chẳng ác khẩu tức là nói năng ái ngữ, chẳng nói đôi chiều tức là nói lời thưa hòa hợp, nói ra mà nói ra để cho người ta được đoàn tụ, được xung vầy, đại khái gì đó, nó nói là ngược lại cái nói đôi chiều. Chẳng tham tức là quán tất cả các pháp đều là bất tịnh để mình chẳng tham, nên chẳng sân, nên hành hạnh từ bi nhẫn nhục. Chẳng si, nên phải tập về cái hạnh có lòng tin chân chánh, chẳng như tin về tam bảo, tin về trí tuệ, tin về nhân quả, điều gì đó. Những tà kiến đó thì có những tà kiến rất là nặng, tức là không tin tam bảo là một nè, tà kiến đó thiệt nặng á, không tin tam bảo là một, không tin nhân quả là hai, không tin có sự mà chứng đắc thành thánh nhân, cái đó là những tà kiến nặng á. còn chấp đoạn chấp thường này kia đó là gọi là tà kiến diệt pháp. Thì trong cái tu hành thập thiện này đó ha, thì mình phải làm, mình làm thêm cái ngược lại nó. Thay vì bây giờ mình ưa mình nói ra, mình nói ra khác người ta ưa đau buồn về cái lời nói của mình, thì phải sửa lời nói lại, sửa là nó phải có danh từ, có động từ, hay không, vân vân. Nói là bây giờ nói ra thì nói ra phải giọng mình hoặc là nhỏ lại hay là chậm chậm lại, rồi nó phải ái ngữ, phải sửa nha, thì mới đúng là thập thiện. Bây giờ ngày đêm niệm Phật, ngày đêm Phật kinh nói ngày đêm tư duy công đức trang nghiêm cõi Phật, ngày đêm tư duy này nó thuộc về nó thuộc về quán pháp. Tư duy này nó thuộc về gọi là văn tư á, tư tức là suy ngẫm về, suy ngẫm về những cái gì mình đã thọ trì ra cái đó. Nên người ta giảng gì bất lạc, có cây báo, có sen báo, có hào quang, có vân vân. Thì bây giờ mình ngồi mình suy ngẫm, mình tưởng tượng ra thêm, tưởng tượng ra, thành nó nói là cái đó nó thuộc lưỡi quán. Cái tư cái quán đó thành một cái thực sự cái quán đó là một hình thức của tư duy. Nó mà cái đúng nghĩa tư duy đó tức là đi quán sâu hơn nữa. Và còn cái này cái chữ quán này nó còn hai cái quán về sát. Sát tức là coi cho nó rõ. Thì như cái tượng á là mình phải quán, mình xét, tức là mình ngồi mình xem xét cho nó rõ là mình nhớ. Cái đúng nghĩa nó không có đúng nghĩa là tư duy nó dùng cái tư tưởng là triển khai ra thêm. Triển ra thêm. À, nhưng mà nó có một cái là phải nhìn cho rõ hết cái data nó mới triển khai nó được, thành nó cũng hơi giống vậy đó. Thành ra cái vấn đề mà quán tưởng đó là ngồi là một quán tưởng hình cho nó rõ, nó gắn đến là nó đúng nghĩa là nó là pháp môn định nhiều hơn là pháp môn quán. À, nhưng mà trong đó nó có cái vấn đề là cái tâm nó có nhiều cái phân biệt. Thành nó cũng kể giống quán, tại vì quán là phân biệt. Thành nó phải phân biệt là cái đầu phải khác với dương, cái màu này khác màu kia, thành nó phân biệt, thành nó gọi là thêm quán tưởng nó nửa chỉ nửa quán. Nó nửa chỉ nửa quán. Còn quán thường tí đó tức là từ một cái căn bản nó rộng sanh ra cái pháp, sanh liên tục một sanh một pháp khác, sanh nó khác gì đó là quán tưởng. Thành ra cái chấm dứt tâm quy nữa quan trọng nha. Quy đi tức là đem hết cả thân khẩu ý nương tựa vào. Thành ra cái quy này không có nghĩa là không có chỉ có nghĩa là chỉ đảnh lễ không. Nha, đảnh lễ mới là dùng cái thân đó. Nha, cái thân mình gọi là kính mà. Nha, quy y tức là cũng như là cái thân mình cũng là cúng dường luôn cho chư Phật luôn á. Thân khẩu ý đều là hướng về Phật hết. Cái tâm cũng hướng về Phật, miệng cũng hướng về Phật. 488 cuối đoạn chánh kinh. Nếu người lắm sự vật chẳng lìa nhà nổi, bây giờ cái người này còn dở hơn nữa. Cái anh mà làm được thập thiện khó làm đó à, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ nói cái người này rồi còn dở hơn nữa. Nếu người lắm sự vật chẳng lìa nhà nổi, cái người này là bị nhiều cái trói buộc nên cái vấn đề mà đối với ở nhà cũng không có lề nổi, chẳng rảnh để rộng tu tai giới. Nghĩa là cái vấn đề mà nhiều ràng buộc đó, nói là cái thời giờ cũng không có để mà tùy trai, để mà giữ giới. Nhất tâm thanh tịnh, không có thời giờ ngồi thiền để trụ tâm để cho tham sân si không phát sanh được. Thì hễ có lúc rảnh rỗi thì bây giờ tu vào lúc rảnh, liền đoan chánh thân tâm, tức là bây giờ cái tâm và thân đó ha, phải ngồi cho phải giữ cho đúng chánh. Nhiều năm nay có đoan chánh thân và đoan chánh tâm. Đoan chánh thân tức là thân phải ngồi cho đúng cái tư thế, và đoan chánh tâm tức là tâm nó phải có cái chánh niệm, chánh niệm cho đúng. Tuyệt dục bỏ lo, nó ra lúc đó cái tâm của mình đó là phải dứt hết mấy cái dục ra lúc mình ngồi như vậy đó. Sao mình ngồi như vậy là không có một cái lòng mong cầu gì hết, không có lòng tham nào phát xảy ra, không có ái dục nào nó xảy ra được hết. Cũng như không có một cái tư lự, không có cái tư tưởng nào hết á. Tư tưởng tức là cái tâm mình nó nhảy tới nhảy lui chỗ này chỗ kia đó, nó gọi là bỏ lo tức là tư nó chạy về chuyện quá khứ, rồi nghĩ về chuyện tương lai, nó gọi là lo. Cái này là cũng giống như thiền định vậy đó, khi mình ngồi được một chút xíu vậy đó phải xả hết thì có hai cái tâm mà khiến cho mình á là luôn luôn là chạy, là một cái tâm á, nó gọi là một cái tâm gọi là cái tâm dục, gọi là tham dục. À, khiến cho cái tâm mình nó cứ chạy qua, nó chạy qua những cái này. Còn cái tâm á, ha, nó gọi là tức gọi là tưởng, ha, nó gọi là cái tưởng. Thì cái tâm bên này đó, nó nhớ chuyện quá khứ, nó nghĩ tới chuyện tương lai. Thì hai cái tâm này đó, mình phải bỏ lúc mình ngồi đó, mình phải xả hai cái tâm này ra. Còn cam tham á, tại vì cái tập khí tham mà cái khiến cho cái tâm của mình nó chạy theo các tầng cảnh, các pháp này kia đó. Còn một cái tâm nữa là nó lấy là ta, hồi nào tới giờ nó có trong mình, bắt đầu nó diễn đạt lại là canh tưởng. Thì trong hai cái tâm này đó, tuyệt dục là bỏ cái tâm tham hướng về ngoài, còn trong là bỏ cái chạy lòng vòng về quá khứ hiện tại vị lai ở trong. từ tâm tinh tấn, và có cái tâm gọi là cái như cái tâm gọi là muốn cho chúng sanh được an lạc á, chẳng nên sân nộ, ghen ghét, chẳng được tham ăn, keo tiết, chẳng nên sân nộ ghen ghét. Sân nộ ghen ghét này là nó thuộc về sân, nó thuộc cái chi của sân. Nhưng mà cái này nó là nó phá cái tâm cái sân nộ ghen ghét, là nó phá công đức mạnh nhất á. Cho nên người nào mà nổi sân lên đó là bao nhiêu công đức là thiêu đốt hết trong, cũng như nó nói là một ngọn lửa mà có thể ngọn lửa như là cái lửa như là như cái lửa đèn cầy hay là cái lửa nhỏ xíu thôi có thể đốt luôn là trong cánh rừng đó, là nó tượng trưng cho cái tâm sân đó. Có thể như cả đời mình là mình không biết mình làm không biết bao nhiêu công đức hay là bao nhiêu tiền bạc, nhưng mà mỗi lúc sân lên có thể đem mấy cái giết người như này kia hay là cái tan gia bại sản dễ lắm. Công đức thế gian mình thấy cái sân vô nó cũng làm mất công đức thế gian cũng dễ dàng, công đức của xuất thế gian cái sân nó là mất hết. Thầy nói là một niệm sân trong cõi ba dạng chứng công khai, thành ra đến thực sự mình tu á, cái sân là nó phá hết công đức, mà không phải là giờ bên Bồ Tát đạo nó phá đâu, mà thanh văn nó phá tan tanh hết á. Thành ra tu làm sao tu phải nên tập tâm từ là cái tâm của bên thanh văn nó tập để cho nó mát mẻ cũng dễ tập, phải không? Còn nếu mình đại thừa tập tâm bi thì cái sân nộ ghen ghét này nè là hai cái, nó là hai cái chi thuộc về là phiền não tâm. Phiền não tâm thuộc về nó thuộc hệ thống sân. Chẳng được tham ăn, keo tiết tham ăn trong này nó là cái ăn thôi à, thực sự là cái ăn này là cái nhỏ trong các cái tham, nhưng mà nó cái ở có dục này nó có bốn cái tham. Cái dục là gì? Cái gì học hồi giờ tới trong kinh còn nhớ không? Bốn cái tham có dục á, tham ăn, tham ngủ. Tôi học và tôi giảng cái này coi rồi tôi không bao giờ tôi giảng nữa nha. Thành ra quý vị tôi chỉ hướng dẫn sách vở cho quý vị coi thôi. Yeah. Tôi lo tôi tu á. Cho bây giờ tôi nghĩ tôi giảng gì tôi cũng giảng hết lòng rồi đó. Những cái gì tôi biết tôi giảng hết. Thành ra quý vị là nếu gì muốn khá thì quý vị phải nghe lại cái nào không rõ thì ráng coi sách vở thêm. Yeah. Chứ nhiều khi giảng cả đống rồi cô mà giảng là cũng nghe cũng dữ lắm, không bao giờ đọc lại, không bao giờ nghe lại, không bao giờ ôm lại, thành ra nó cũng giảng khá được. Mà đọc lại rồi mình suy ngẫm là cái nào hợp rồi mình lấy cái đó mình tu. Thì giảng được tài sắc danh thực thùy, sắc danh thực thùy, tài sắc là một cái, đại khái vậy đó. Mấy cái dục đó thì mấy cái đó dục mình phải bỏ, cái đó là ngũ dục chứ không phải tứ dục. À, trong này là ngũ dục phải bỏ, nhưng trong này đó như ngũ dục á thì trong này họ chỉ nói là chỉ bỏ cái tham ăn thôi, từ mấy cái dục kia cũng khó bỏ lắm. Thành ra trong này nó nói là cái người này là dính mắt tùm lum rồi, dính sự giặt rồi dính nhà cửa rồi, thành ra mấy cái dục kia không bỏ, nhưng mà con cái mình cũng có thể mình hạn chế được. Bớt để có cái tham mà nó không sanh được, mình thử trong mấy cái đó thì cái ăn là tương đối là dễ thử nhất, dễ bỏ nhất. Tài sắc danh thực thì mấy cái thùy nó cũng có, mấy kia nhập ăn thì có thể dễ, mình cho ăn từ ăn nhiều ăn ít, từ ăn chay mà ăn mặn lại ăn mặn ăn chay lại thì nó dễ. Tương đối là trong các thứ dục á, cái dục về thực tương đối mình có thể khắc phục được một cách nhẹ nhàng hơn. Thành nó nói là chẳng được tham ăn keo tiết, hay trong mấy cái dục đó mình tập mình bỏ từ từ. Người này là cái người nó gọi là nhiều cái phiền lụy, nhiều cái trói buộc, thành ra mình không có thể tập bỏ những cái lớn, mình tập bỏ cái nhỏ nhỏ. Hay cao tiết này nó là khan lẫn này tức là bỏng sẻn á, nên nó thuộc về một cái chi của cô của tham. Chẳng nên không, nó là cái tánh, nói tánh tại cái này là cái bản tánh, không nên bỏ sẻn. Chẳng nên giữa chừng hối hận, cái người này không phải là người nghèo. À, cái người này nó có một cái là nhiều người giàu, như đại Phật công giàu thì giàu vậy đó, mà cũng vẫn là bỏng sẻn. Chẳng nên giữa chừng hối hận, tức là làm cái gì đó rồi có quyết định quyết đoán, bởi vì khi mà cái nửa chừng hối hận á, nó gọi là cái vấn đề nó gọi là tạo hối đó, thì nó là một cái nó gọi là trong các pháp tu tạo hối đó, nó có cái năng lực, nó khiến cho mình nó không, cái tâm mình không có an, không có gì mình trụ được hết trơn. Nó thành ra nó trong cái, nếu mà tập tiền bệnh á, có một cái chút xíu nào mà làm có lỗi lầm thì phải sám hối liền với người ta, chứ để cái tâm nó giữ cái đó hoài mà tu không có được, cái tâm mình nó thành nó phiền muộn, nó bức rứt, nó không yên. Tạo hối là nó thuộc về ngũ cái, nó phá như thiền định, khiến cái tâm mình nó không yên, nó cứ chạy, nó lúc mà nó trầm, lúc nó chìm, lúc nó trầm nó chìm hoài. Chẳng nên hồ nghi. Cái hồ nghi này nó nói thuộc về vấn đề là học làm cái gì đó, đừng có vấn đề mà đối với pháp đừng có vấn đề nghi ngờ. Đừng có nghi ngờ, tức là hoặc là phải hỏi cho nó thấu triệt. Nghi mà khi mình nghi mà cái pháp có nghi rồi thì không có làm được gì hết á. Thiện cũng không làm, mình biết không biết nó thiện hay ác nữa, thành ra suốt cũng không làm. Phải nên hiếu thuận, thì nói trong các pháp á, mà sanh công đức mạnh nhất á là chữ hiếu. mình có cái hiếu á, ta nói là sau đời con Phật á, hiếu dưỡng ba mẹ giống như cúng dường chư Phật á. Thành ra cái này mặc dù là ít, ba mẹ mình thì mình là cái người có sẵn kế bên, mình dễ làm lắm. Thì giờ mình không có những giờ mình làm nhiều, thì cái đây là một cái chỗ, một cái phước điền rất là lớn để khiến cho mình sanh được cái công đức lớn. Chí thành trung tính, hay làm cái gì cũng là thành thực, nên tin lời kinh Phật sâu xa. Bây giờ pháp đại thừa thì cái pháp là khó tin, thành nó quan trọng đó, mình không có nên đem nghịch pháp, tức là gặp cái kinh đó mình cứ nghi ngờ hoài, đương nhiên sau này mình đem nghịch duyên. Thành ra bây giờ tạm thời mình có thể là mình không có hành, nhưng mình cứ tin vậy thôi. Nên tin làm lành được phước, đây là tin nhân quả. Tức là bây giờ mình làm tập mấy cái tâm trước chứ cũng chưa làm. Phụng trì những pháp như vậy chẳng được thiếu sót, suy nghĩ kỹ càng muốn được độ thoát. Bây giờ mình ít thì giờ mình thấy mà không có tu, nhưng mà hãy mình rảnh rỗi thì mình phải làm mấy, mình nghĩ mấy gì vậy đó, mình nghĩ như vậy là chẳng hạn như mà mình tin được nhân quả, làm lành được phước, mình cái tâm của mình, mình hãy mình làm đối với ai thì phải chí thành trung trung tính, hay không có gian xảo gì đó. Cái tâm sân, cái tâm cho nên ghét á là không nên để cho nó phát sanh, cái này là luyện tâm thôi. Rồi đối với những người trên trước mình là phải hiếu thuận, tức là nó gần như là những pháp của thế gian nhiều, đây là những pháp thế gian gọi là nhân đạo nhiều nè. Hiếu thuận, chí thành, trung tín, tin được làm lành được phước là toàn là những pháp thế gian. Giờ tin lời Phật sâu xa, đây là cũng lời pháp thế gian, tại Phật là một cái bậc giác ngộ, thì đương nhiên mình niềm tin nó cũng dễ, là đa số cái này cũng dễ tập. Chỉ có cái là tuyệt dục bỏ lo thì cái đó thực sự nó thuộc về pháp thiền định, nó khó lắm. Nhưng mà nó nói là mình bây giờ mình bận rộn hết mà không có được cái đó, thì mình cứ luyện những cái tâm thôi, cái tâm của nhân đạo đó, cái trang trí thành trung tính, tinh lành, tinh lành tinh ác, hiếu thuận với những người lớn, không nên sân ngộ ghen ghét người khác, không nên tham lam bỏng sản, đây là những cái tâm gọi là tâm của thế gian. Đây là người này là tu trong cái nhân đạo. Còn nếu mà rảnh rỗi đó, chẳng có một chút xíu rảnh rỗi đó, thì lúc đó mà ngồi xả hết. Ngồi xả hết, tức là thanh tịnh, thì cái lúc rỗi đều đoan chánh thân tâm, tuyệt trục bỏ lo. Từ tâm trung tới, thì lúc đó xả hết. Còn những bình thường thì chỉ đặt đúng pháp nhân đạo thôi. Phụng trì những pháp như vậy chẳng được thiếu sót. Tức là nếu mà cái nhân đạo đó, thì vẫn sao giữ cho nó viên mãn. Giữ viên mãn đó thì đương nhiên là khi mình chết đó, cái công đức nó đại tâm cho mình an. Những cái nhân duyên mà ác mình không có tạo, nó không có những cái duyên kích thích những cụm tự ác mình khi chết nó phát sanh, nó cản trở mình. Chẳng được thiếu sót, suy nghĩ kỹ càng muốn được độ thoát. Giờ mình lấy muốn được độ thoát tức là sao? Muốn được độ thoát đó, tức là bao nhiêu mình tu nhân đạo đó, mình có một cái tâm là muốn là cái nhân chủng nhân đạo này làm cho mình được cũng như là thoát khổ. Tức là có cái tâm hồi hướng trong á. Phải có cái tâm, chứ mình tu mà không có cái tâm thực sự mình tu cái gì á, mình phải quy hướng những cái công đức để cho cái chiều hướng nó đi. Chẳng hạn như mình tu nhân đạo mà không quy hướng thì kiếp sau mình thành làm người, nhưng mà người nó được ngon lành hơn thôi. Tại vì nó không có điểm hướng, thì cái nhân nó quả tự nhiên. Còn giờ nó mình muốn mà sanh có cực lạc á, thì mình phải quy hướng, tức là trong cái tâm mình mong là do những công đức này nên mình sẽ được cái nhân duyên là mình có cơ hội để mình được thoát khỏi các khổ, thoát khỏi sinh tử này khá gì đó. Là bằng cách sao? Là ngày đêm thường niệm. Ngày đêm được thường nhớ tưởng, niệm nguyện muốn sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà. Cái tâm mình muốn độ thoát, nhưng mà mình độ thoát mình muốn đương vào khỏi cực lạc để mình thoát. Thành ra phải có cái tâm này. Ngày đêm thường niệm muốn nhận sanh cõi Phật A Di Đà. Trong 10 ngày, 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm chẳng đoạn tuyệt. Thì lúc tuổi thọ hết, đều được giảng sanh cõi ấy. Thì cái người này vì công đức nó tu rồi, công đức trong nhân đạo thôi, mà lại không có giờ tu nhiều. Thì ít nhất á phải bỏ ra một ngày mà tu liên tục như vậy đó, mà giữ đúng cái tâm này nè, tâm chẳng tham, chẳng keo kiết, tâm không sân hận, không có ghen ghét, tâm chí thành, tâm trung tín, tâm có niềm tin ở nhân quả, và như cái tâm là muốn nương vào Đức Phật A Di Đà để được độ thoát. Thì trong một ngày làm sao giữ một ngày một đêm, giữ cái tâm, những cái tâm đó là liên tục một ngày một đêm á, thì cái nhân chủng này sẽ được Phật được giải thoát khỏi đó. Cái này là nói là cái người này nè là tu là thiện hạ phẩm á, thiện thấp nhất á, thiện trong cõi người, nhớ là chỉ là nguyện tâm thôi, chứ thực sự là cũng chưa làm cái công đức gì hết á, không có làm công đức gì hết á. Trong này toàn tâm, không có gì thấy toàn tâm không, phải không? Tâm không có làm cái gì hết á, tức là cái này là nói giai đoạn chưa có làm nghiệp, nhưng mà tới tâm thì tâm thiện, mà tâm thiện này là thiện theo lối nhân đạo. Nhưng trong cái tâm này mà muốn đi được là cũng luôn luôn là muốn thoát khỏi các khổ, và nương và Đức Phật A Di Đà, nên thường thường là niệm và nguyện giảng sanh của Phật A Di Đà, là cái đó là cái chánh. Thì ba giai đoạn từ cái cao thật là cao đến trung đến thiệt là thấp ở đây thì đều là có một cái là ức niệm ngày và muốn sanh gì cõi ngày. Thì vấn đề đó là cái đó là một cái gọi là cái nương nhờ tha lực. Còn cái tự lực ở trong này đó, cái tự lực trong này thì cái tự lực cái đầu tiên là khó nhất, cái tự lực thứ nhì là thập thiện, cái tự lực thứ ba là cái tự lực là chỉ cần luyện tâm, cái tâm tốt thôi. Nó thường nói là cũng dễ nhất trong cái thứ ba tầng 491. Cái thiện kia là cái thiện đó là nhỏ đó. Thì mấy cái thiện đó mình thực sự ra quý vị muốn tu á, muốn tu cái nào sẽ chắc ăn nó phải tu đúng hết mà cái nhân duyên gì đó thì nó mới đủ. Trong khi nó nói bao nhiêu nhân duyên á, mình đúng cái pháp do nhân duyên sanh mà thiếu một nhân duyên á, cái pháp nó nhiều chuyện nó cũng bị nó mó. Cái này là mình nói về phương diện tự lực á, thì những cái này là những cái tự lực mình phải tập, hoặc là tập cái tự khó nhất là ở đầu, gặp cái gì là ở giữa hay là thứ ba, thì mình check lại trong mấy cái tự lực này nó mình cái tự dở nhất đi mình có đầy đủ được chưa. À, nếu không có được á, là cái vấn đề là mình phải nương hoàn toàn tha lực, thì lúc đó mình tập cái pháp tha lực của niềm tin mình phải tập cực mạnh, cái tư nguyện mình cực mạnh. Bây giờ hành Bồ Tát đạo, những người giảng sanh đều đắc A Duy Biệt Diệt Trí, đều đầy đủ sắc vàng 32 tướng, đều sẽ thành Phật. Thành ra giờ những trong ba cái người đó, ba cái hạng người kia đó là luôn luôn là hành Bồ Tát đạo, tức là tập làm sao mà làm lợi lạc ra. Hành Bồ Tát đạo nó trong một cái Bồ Tát đạo đó lấy lục độ làm cánh chánh. Cái pháp mà họ xài đó là pháp lục độ. Nếu mà hành được như vậy đó thì những người giảng sanh đó, những người nào mà có hành Bồ Tát đạo như vậy đó, nó có hành đạo làm cái nhân chủng để trợ cho họ, đây là cái pháp Bồ Tát. Thành ra những người nào mà trong cái ba cái luyện gì đó mà lại làm thêm cái pháp lục độ nữa đó thì những người giảng sanh đều đắc được A Bệ Bạc Trí. A sẽ đắc lên Bồ Tát Bát Địa liền khi sanh là sanh thượng phẩm. Vừa đầy đủ sắc vàng 32 tướng để thành Phật, để sẽ thành Phật. Muốn làm Phật ở cõi nước Phật phương nào đều như sở nguyện. Tùy theo người ấy tinh tấn sớm hay chậm, cầu đạo chẳng ngơi sẽ đạt được, chẳng bị thất vọng. Thì ở cái này là nói lại cái bản nguyện của ngài Pháp Tạng thôi. Thầy Pháp Tạng nói là người nào sanh cõi nước ta đó là Bồ Tát A Bệ Bạc Trí và tương lai nhất sanh bổ xứ thành Phật. Thì sao cái người đó là tinh tấn nhiều mà tinh tấn ít, nghĩa là người nào cũng là một đời thành Phật thôi, mà không bao giờ chẳng bị thất vọng, tức là không bao giờ không thành Phật. Thì cái này là ngắt lại cái nguyện, để làm sao sanh được thì được cái đó, những cái như vậy. Thì ở đây nó nói là nếu quý vị mà hành Bồ Tát đạo được, chắc chắn nếu quý vị sanh tỉnh á là sanh từ thượng phẩm, mà tức là ba trong cái chín phẩm là ba không cuối. Tại vì cái hành Bồ Tát đạo này nó là cái hành Bồ Tát đạo này nó là hành lục độ vạn hạnh đó, lấy lục độ làm cái cơ sở đó. Lục độ ha, mà cái vạn hạnh tức là nó gọi là cái phương tiện thiện xảo. Trong lục độ nó sanh ra mỗi cái độ nó có bao nhiêu cách để làm sanh là vạn hạnh, nhưng mà căn cứ chỉ có sáu cái chánh, nó làm cái nền tảng thôi. Nhưng mà có thì em làm được gì đó, tức là cái người đó là Bồ Tát phát tâm, thì cái lục độ đó là cái pháp học và pháp hành của Bồ Tát. Nếu vừa phát tâm Bồ Tát, sau khi Bồ Đề Tâm phát sanh rồi đó, thì cái gì phải học á là học lục độ. Thành ra bây giờ nếu có thời giờ, bây giờ phải rảnh, phải nghiên cứu lại lục độ của lối hành, thành ra bố thí độ hành sao, thì giới độ hành sao, thấy không, nhẫn lục độ hành sao, vân gì đó, hành sao mà học, nghĩa là học nghiên cứu là tỉ mỉ, chi ly đó, thấy không, thì lúc đó mới mình đi con đường Bồ Tát, phải biết cái pháp Bồ Tát sao, thì mình để mình học. Bây giờ qua cái chương 26, lễ cúng thính pháp. Lại này A Nan, các hạng Bồ Tát trong mười phương thế giới, vì muốn chiêm lễ vô lượng thọ Phật của thế giới cực lạc, nên đều dùng hương hoa sàng phan lộng báo đi qua chỗ Phật cung kính cúng dường, nghe nhận kinh pháp, diễn nói lưu truyền, đạo hóa khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi Phật. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng, Bồ Tát mười phương thế giới đó, mà muốn sang cái thế giới cõi Phật đó, mà có bằng tự lực của mình, bằng cái sự gia hộ của chư Phật mới đi được. Chứ càng như bây giờ nghe một kiền liên á, là những Bồ Tát lớn đó, có một cái là kiền sơ địa, là từ sơ địa đến thất địa, tôi nghĩ dắt lên cõi Phật A Di Đà lên cũng nổi. Bồ Tát Bát Địa trở lên thì còn hy vọng. Bát Địa đó là nó tâm đó, tâm không rồi, nên tâm trong cái đó tương ứng với tất cả những cõi thế chư Phật, thì tương đối mình nói là đi được. Còn tất cả những Bồ Tát tôi nghĩ từ theo tôi nghĩ thôi nha, từ sơ địa đến thất địa đó ha, nó vẫn còn cái chướng của cái tướng. Khi mà cái chướng của cái tướng đó thì không có dung thông được mười phương thế giới được, mà muốn đi đó phải sự gia trì của chư Phật, sự hộ niệm gia trì chư Phật, cái ở chư Phật phóng quang, chư Phật có cái năng lực thần thông á, đem một cái thế giới ở phương Đông đặt phía phương Tây được mà. Thế giới thiệt xa Phật đem lại gần cho Bồ Tát đi tới mà được á, thành ra Bồ Tát ngày trong này nói đó, Bồ Tát là mười phương thế giới gì muốn chiêm lễ vô lượng thọ Phật thế cực lạc đều dùng hương hoa đó, phải dùng cái năng lực của cái đức Phật của mình mà tới được, chứ nếu không là tới không có được. Nếu mà có cực lạc mà Bồ Tát nào cũng tới được, thật sự á thì kinh điển nó nói là không thành mà dùng tư lực đi dễ dàng rồi, đâu cần phải tới thọ lực. Nếu mà tới được thì tự lực, nhưng mà nói là thường đa qua có đạt được là nhờ cái tha lực, nhờ cái sự tiếp độ của Phật mới đi được. Còn nếu mà không có sự tiếp độ của Phật đâu mà tự lực mà đi đó, thì nó nói là không phải là đi không được, nhưng mà phải có gọi là đại cái thiện căn phước đức nhân duyên mới đi nổi. Thành ra kinh điển này gì là nói bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc đó. Nó thành ra khó lắm. Thành ra ở đây phải nhờ Phật phóng quang là đeo theo nương theo cái vai thần lực của Phật đi qua. Chẳng hạn như bây giờ chư Phật mười phương nói về cõi với Đức Phật A Di Đà, bây giờ chẳng hạn như Bồ Tát nó muốn cúng dường Đức Phật thì được cái nương qua thần Phật đó, thì tự nhiên là thấy mình sanh mình hiện cõi đó rồi cúng dường Đức Phật, nghe đi di nhiễu nghe Phật thuyết pháp, lúc đó mà nói khen ngợi công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà, rồi trở về cũng nương qua thần lực của Phật mà về, chứ thường thường là đi cũng không được. Thì cái chuyện đó mình biết là một niềm liên là muốn đi qua có lạc đi lạc á, mà đi về cũng biết đường về nữa, còn phải nhờ cái Phật chịu quên à, Phật hương thượng hay gì đó mà gia bị mà cho ngày mới đi về khỏi Ta Bà được. Thành ra trong này nói là Bồ Tát người phương thế giới muốn chiêm luyện Phật Di Đà, mình phải hiểu là những Bồ Tát này là chắc Bồ Tát từ bát địa ta lên, thì tất cả Bồ Tát đó vì cái bản nguyện học tất cả pháp môn, cái bản nguyện muốn biết được tất cả những phương tiện, thì luôn luôn là hỏi chư Phật nào á có thuyết pháp thì đều đến để ủng hộ hay để làm thị giả, để xiển dương, để hoằng dương cái pháp đó. Thành ra tới mới đem là hương hoa tràng phan lộng báo cúng dường, nghe nhận kinh pháp diễn nói lưu truyền. Còn những Bồ Tát ở mười phương thế giới khác là nghe chư Phật mười phương nói cảnh giới A Di Đà rồi cái phát tâm muốn đến cõi giới đó, thì chư Phật mười phương hộ niệm cho mình đến, hay là chư Phật mười phương đó chẳng hạn như là cũng như đem cõi Phật Di Đà hiển trước mặt mình cho mình thấy, cũng như bà Di Đà Hy gì đó. Hay là gì thì muốn thấy có Phật, tới sắc có Phật rồi Phật hiện ra. Nhưng mà cuối cùng là hiện tức Phật A Di Đà, thì bà Đề Hy bà mới chọn có Phật A Di Đà là cái chỗ quy hướng. Đó là nhờ quay thần của chư Phật mà đến được. Rồi bây giờ mình nói kệ, thường thường là sau khi mình nói những cái trên đường hàng xong xuôi đó, thường Phật nói kệ cho mình để cho anh chi, để nó tóm lại những gì Phật nói, phải không? Bây giờ nói là các cõi Phật phương Đông, số như các sông hàng, hằng xa Bồ Tát chúng đến lễ vô lượng thọ. Đó là việc vô số của Phật phương Đông cũng đang thuyết cái kinh A Di Đà này. Và khi đó trên đời Phật thì chư Pháp như Bồ Tát đó, họ phát nguyện họ muốn tới của Phật đó. Những Bồ Tát nào từ bát địa đều trở lên thì có thể họ dùng năng lực Phật họ tới được, họ năng lực của họ tự lực tới được. Còn những Bồ Tát nào mà từ sơ địa này kia, hay là những Bồ Tát còn Phật tính tập tượng mạnh, thì nương quay thần lực của chư Phật thì cầu mong là con muốn tới của Phật đó, thì Phật dùng cái năng lực của mình đưa tới họ tới chỗ đó. Thì những Bồ Tát gì đó họ tới và Phật là nghe pháp giảng pháp này kia, thì như số cát sông Hằng vậy đó, đến đảnh lễ vô lượng thọ, thì cái Phật này là cái Phật quy ngưỡng rất là nhiều vị Bồ Tát. Vì lý do tại sao vì cõi này, vì có Phật A Di Đà này, cõi Phật mười phương đều có thuyết tới hết, đều có nói tới hết. Hay mà có nhiều cõi Phật trong tập của thế giới, nhiều khi Phật Thích Ca Mâu Ni mình không có nói, không có nói vì những cái pháp đó nó không có duyên với cõi này. Mà chỉ riêng cái Đức Phật A Di Đà giữa bán nguyện của ngài là bán nguyện là tạo thành cõi giới để mà chúng sanh về đó là tập, để là cái môi trường nó thành Phật. Thành ra mười phương chư Phật đều muốn chúng sanh thành Phật hết. Thành ra cuối cùng á là thật nào khi mà thuyết pháp trong cái mức độ của mình á đều nói với cái Phật A Di Đà đó. Trong khi có những Phật á mình không bao giờ là Phật Thích Ca mình nói đó, khi mà Phật Thích Ca mình giờ nói cõi Phật nào cõi nào giờ vô lượng cõi Phật mà nhiều khi Phật Thích Ca không có nói, mà Phật A Di Đà thì cõi Phật nào cũng nói. Thì đó thành ra lý do đó mà có vô lượng các vị Bồ Tát ở vô lượng vị Bồ Tát ở phương Đông đó, tại vì Phật nào phương Đông cũng nói cho Phật cõi Phật A Di Đà. Tương tự như vậy là cũng có vô lượng Bồ Tát ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, ở bốn góc, ở trên ở phía Bắc, ở phương Tây, phương Bắc là bốn góc này, tức là Tây Nam, Tây Bắc rồi đó, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc ha, là nó gọi là bốn góc, tức là gọi là tám hướng á. Cái Bồ Tát là tám hướng vậy đó, tám hướng hằng hà sa số chư Phật, cũng đều nói tới Phật A Di Đà đó. Tức là Phật A Di Đà này là một vị Phật rất là đặc biệt, là Phật nào cũng nói tới, Phật nào cũng khen ngợi, Phật nào cũng dẫn tới để mà rồi dẫn tới và khuyến khích đệ tử mình về. Chỉ là cõi giới đó, chỉ có một cõi giới rất đặc biệt đó. Thế hàng như cõi Phật Thích Ca Mâu Ni mình tôi nghĩ chắc là 10 phương chư Phật, chứ một vài cõi Phật nói tới à, tại cõi cũng đủ ác phế mà kêu ta về cho ta chết sao? Tôi nghĩ vậy đó. Thành ra phòng Phật Phật Di Đà đó là cái chỗ mà để thành Phật, thành ra là 10 phương chư Phật là đệ tử mình nó biết cái cõi đó. Còn cái cõi Phật Thích Ca Mâu Ni mình chắc là có cái cõi là lâu lâu thì qua mai dẫn tới kinh điển nào hay là dẫn tới sự tích của Phật Thích Ca Mâu Ni thì họ nói tới thôi. Thì thường thường á, bên đây nó chia 6 phương hay là 10 phương. 6 phương á thì gọi là được gồm có Đông Tây Nam Bắc và Thượng Hạ, thì 6 phương. 6 phương phải bao gồm nha, chứ phải hay còn thôi hoặc là 10 phương thì gọi là 8 phương, 8 phương nằm ngang. 8 phương nằm ngang tức là Đông Tây Nam Bắc, 4 góc nữa, 4 góc là Đông Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc. Nó là 4 góc. Hai 4 góc là 4 góc là 8 thêm 2, 2 phương trên phương dưới, thượng phương hạ phương nữa là 10 phương. Thì trong kinh điển lúc thì nói 6 phương, lúc thì nói 10 phương. Thì thôi, chứ không có cái vụ mà nói lượng sừng. Hay nói là khi mà nói như vậy tức là nói hết luôn, nói hết luôn toàn bộ toàn cái không gian, nó 6 phương nó 10 phương là nó toàn bộ không gian. Thì tất cả chư Phật ở 10 phương như vậy đều dùng tâm tôn trọng, các Bồ Tát ở 10 phương như vậy đều dùng tâm tôn trọng. Hãy nhớ chữ này luôn luôn là chí thành cung kính tha thiết, luôn luôn ở trong này mình nhớ là chữ kính trọng á, bên kinh điển này thừa kính trọng quan trọng, mình để ý kỹ là cái vụ này. Cái gì mà nó thuộc về ngữ của Phật, cái gì nó thuộc về ý của Phật, cái gì nó thuộc về sắc thân của Phật thì phải là luôn luôn có cái tâm thật là cung kính, là đi cái pháp nó mới tiến. Dân diệu vật cúng Phật, tức là cái này nó là những vật chất á, chẳng hạn như tàn phan bảo cái thực phẩm cam lồ gì vân vân á, lụa gì đó, tùm lum ngọc gì đó đem cúng. Đây là cúng bằng sắc, như hoa trời hương báo vân vân. Rồi đó là cúng bằng sắc. Chứ Bồ Tát ở 10 phương nhiều như di trần á, là lần lượt đến Phật Ca Di Đà cúng. Rồi giờ tới trang 494. Gian trọn tiếng hòa nhã, ca tụng đắng vô thắng, thấu suốt thần thông huệ, du nhập pháp môn sâu, nghe Phật thánh đức danh, an ổn đắc đại lợi. Tức là dùng cái tiếng những cái tiếng mà đẹp nhất, cái tiếng mà nó hay nhất, là nó tán thán cái Đức Phật. Tán thán Đức Phật tức là thường thường Bồ Tát tới Phật đó, là tán thán. Tán tán Phật thành ra quý vị ít nhất á, quý vị làm tăng á, quý vị thuộc ít nhất 1-2 bài tán. Có 2 bài tán, kinh điển nó nhiều lắm. Mấy bài tán đó thường thường trong kinh điển á, những bài tán đó họ là không phải là mấy là chế đại ra, không phải là văn sĩ viết ra đâu à. Hoặc là những chư tổ. Chư tổ họ viết ra là nó mới để trong tổng, hoặc là những cái bài đó thành trong kinh. Dẫn trong kinh đó, cái giờ cái lúc mà ngài Phổ Hiền gặp cái Đức Phật nào, ngài có phải tán Phật thế này, cái bài kinh đó họ đem nó họ để thành ra những cái bài tán đó họ có lực, cái bài tán nó có lực mạnh lắm. Yeah. Tại vì đó là những cái bài tán nào trong kinh. Thì khi mà tán gì đó là cái giọng nó giống như giọng ca vậy đó. Yeah. Tiếng hòa nhã, tiếng rất là êm tai, hay là tán thán, đắng vô thắng. Vô thắng này đó là một cái danh từ của Đức Phật. Bên Tây Tạng nó gọi là thắng giả, là bậc thắng. Hồi đó giờ không có hơn hết tất cả mọi người khác, cũng gọi danh từ gọi Phật. Còn ở đây nó gọi vô thắng, tức là không ai hơn được ngài, cũng là một danh từ của Đức Phật. Thì nó ca tụng về cái trí tuệ và thần thông của Đức Phật, thấu suốt thần thông huệ, thần thông và trí tuệ. Trong này nó có nói nha, cuối trang 494 á, nó có định nghĩa thế nào là thông, thế nào là huệ, thì quý vị coi ha. Du nhập pháp môn sâu, cái thông thông huệ này là du nhập pháp môn nào cũng là gọi là thực kỳ thâm, là thâm thông đạt, thật là thâm sâu. Và quảng bác nghe Phật thánh đức danh, nghe được cái tên của Đức Phật, cái tên Đức Phật mà nó có viên mãn đầy đủ công đức trong đó, an ổn đắc đại lợi. Mà họ nghe được danh hiệu Phật đó, mà họ mấy vị Bồ Tát đó, được tâm rất là được an và được đầy đủ những lợi ích. Thì trong này là trong nguyện 48 lời nguyện mình có nói là nghe danh gian hiệu mà được vô sanh pháp nhẫn, trừ được tham sân si, duyên mãn được các định vân vân vậy đó, trong mấy cái lời nguyện trước đó. Thành ra nghe được cái Phật thánh đức danh, tức là riêng với ai là Phật đó, ngày kết công đức ngày trong danh hiệu, rất là nhiều. Ngoài ra công đức ngài kết trong hào quang, công đức ngài kết trong cái hương rồi kia đại khái gì đó, nhưng mà trong danh hiệu là rất là nhiều, thành ra cái danh hiệu ngài đó người nào nghe được đó thì được an ổn và đắc đại lợi. Thì trong cái bài nguyện mình học trước á, bài 48 lời nguyện trước đó thì kể từ những 48 lời nguyện đó thì gần như là trong đó là hơn phần nửa là nghe danh, nghe là cái danh hiệu của ngài mà người ta nghe được, người ta được lợi lạc, thành ra nó nhắc lại cái đó thôi. Thành ra cái kệ là nó thâu tóm lại những cái gì phía trước. Trong các thứ cúng dường, siêng tu không lười mỏi đó, các vị Bồ Tát á mà cúng dường chư Phật thường thường là cúng dường bằng pháp, cúng dường pháp là cúng dường cao thượng nhất. Thành ra thường thường ngài Phổ Hiền ngài nói là quý vị muốn cúng cho chư Phật á, quý vị muốn cúng chư Phật như là mình là tăng sĩ hay là bất ra là những vị Bồ Tát đó, là nên là dùng bằng pháp cúng dường. Pháp cúng dường là cái con đường công đức mạnh nhất đó. Trong Thập Phương Hóa Hành này, Phổng Hóa Hành có nói nè, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là cao thượng nhất. Nghĩa là cúng dường bằng pháp, nghĩa là cúng dường làm sao, có nghĩa là tu hành đúng như lời dạy của Phật trong kinh điển, cái đó là một cách cúng dường. Rồi cái cách thứ hai là lợi ích chúng sanh, là chúng sanh đó là nó thuộc về cái pháp của Bồ Đề Tâm. Khi mình làm lợi chúng sanh tức là mình đang hành cái pháp Bồ Đề Tâm, tức là nghĩa là nó cũng là một cách cúng dường. Thọ chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cũng là nhiếp thủ tình, cho nên đó là một cái pháp của Bồ Đề Tâm, một cái pháp của trì giới Bà La Mật. Nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường thì nó cũng là cái pháp, thì nó gọi là cúng dường pháp. Chịu khổ thay cho chúng sanh để cúng dường, cái này nói là tâm bi. Tâm bi tức là bây giờ mình gọi là tâm bi, tức là bạc khổ cho chúng sanh chịu khổ, mình nhổ cái khổ chúng sanh bằng cách mình gánh cái khổ chúng sanh qua mình để chúng sanh khỏi khổ. Cái lối cái bi nó mạnh hơn từ nhiều lắm. Bây giờ chúng sanh bị khổ chẳng giờ mù, mình chẳng là móc mắt mình cho người ta để cho người ta được có mắt sáng mà mình nhận cái mù của người ta, nó thì gọi là bi, cái đó là bi. Còn cái từ á, chúng sanh mù là muốn là chúng sanh được an vui, là làm cái gì cho chúng sanh được vui thôi, chứ không nghĩ là thế cái khổ ra được. Chúng sanh vẫn khổ nhưng mà làm sao chúng sanh được vui thôi. Thành ra cái chịu khổ cho chúng sanh á là cái pháp hoàn toàn của Bồ Tát. Cái này cúng dường bằng pháp cho chúng sanh để cúng dường, siêng tu các căn lành để cúng dường. Siêng căn lành á là cái pháp chung của bên A La Hán và bên của Bồ Tát. Cái căn lành tức là những cái pháp lành để mình đạt giải thoát, dẹp tham sân si, đó là những cái pháp lành. Thì cái A-la-hán cũng tu, mà bên Bồ-Tát cũng tu. Thành ra mình tu để mà diệt tham, diệt sân, diệt si, đạt được cái vô ngã, thấu hiểu cái diêu thường, đạt pháp bất tịnh, thành tứ niệm xứ, hiểu pháp tứ đế, vân vân vậy đó. Đó là tu các thiện căn. Tức là nương vào cái giáo pháp của Phật dạy, khi mà giáo pháp đó mình tu thì nó gọi là pháp cúng dường. Chẳng xả Bồ-Tát nghiệp để cúng dường. Chẳng xả Bồ-Tát nghiệp này tức là đi vào con đường Bồ-Đề, Bồ-Tát hạnh, đi vào con đường Bồ-Đề tâm. Ha, đồng nguyện là vô lượng chúng sanh thời nguyện độ, chẳng xảo và tác nghiệp là gì đó, vô lượng phiền não thời nguyện đoạn, tức là tu tất căn lành. Thành ra chẳng xảo và tác nghiệp là những đường này chặn rời Bồ Đề Tâm đi cúng dường. Thật sự là toàn bộ trong này nó lấy vào Bồ Tát hạnh, Bồ Đề Tâm là cơ sở chánh. Thành ra khi quý vị phát Bồ Đề Tâm, Bồ Tát hạnh mà đầy đủ mà viên mãn mà hiểu rồi á, cái tâm gì trụ vô thì quý vị làm cái gì cũng là cúng dường hết trơn á, tại vì làm cái gì cũng là tương ứng với Bồ Đề Tâm hết á. Tức là quý vị đang hành pháp Bồ Đề Tâm. Nhưng mà đại khái trong này quý vị nhớ cúng dường này tức là cái chuyện dễ nhớ nhất là tu hành đúng theo như pháp, đúng theo lời dạy để cúng dường. Mà muốn cho nó bao gồm hết đó, tức là tu hành theo Bồ Đề Tâm, lấy cái gì cũng làm Bồ Đề Tâm để cúng dường. Thì trong đó thì cũng là tu tất cả thiện căn cũng phải tu, tất cả những thừa tình cũng phải làm, tất cả nhiếp thọ chúng sanh phải làm, tất cả Bồ Tát nghiệp, Bồ Tát hạnh đều phải làm. Thì lúc đó nó bao gồm hết tất cả những cái đó, thì đó gọi là cúng dường pháp. Thành ra Bồ Đề Tâm là gọi là tổng pháp của Bồ Tát. Còn những pháp như thủ tình, những cái pháp tu tập thiện căn vân vân, giúp thọ chúng sanh gì vân 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 á, thì cái đó nó gọi là biệt pháp của Bồ Tát. Khi mình nắm tổng pháp rồi đó thì mình đi mình là mình tu còn tổng pháp rồi đó thì mình làm cái gì nó cũng dính vào biệt pháp, nó nằm trong hết. Thì trong này nó nói đó, trong các thứ cúng dường siêng tu không lười mỏi. Trong các thứ cúng dường á, trong sự mỏi thì trong các cúng dường á thì có thể cúng dường tài vật, cúng dường vân 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 vân, cúng dường tài vật, cúng dường bằng sự an ổn, bằng vô quý vân 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 hết đó, cúng dường bằng thân, lấy thân là lễ bái vân vân. Thì trong các cúng dường đó siêng tu không người mỏi, mà trong pháp cúng dường đó là cúng dường pháp là tối thắng nhất. Nó không phải mình cúng dường pháp không ha, mà cúng dường bằng thân cũng được, thân mình lễ bái vân vân, nó cũng là một cái lối là cúng dường. Cúng dường bằng tài vật, như là mình làm chùa làm miếu hay là mình mình làm chùa để mà thờ cúng Phật, hay mình làm kệ để mà để sách vở để trang nghiêm, hay mình làm vân vân, mình làm băng, hay là chỉ cho những Phật tử như ông Tinh Dân đó, cái ông mà Tịnh Không làm cũng hay lắm, mấy cái phim cũng làm á, phim làm tịnh độ để người ta nghe là phát tâm á, chứ phim tự động sao có được, cũng phải mướn người ta đóng, thấy không, người ta coi để người ta phát tâm, nó cũng hình thức là mình làm, đó là mình làm cúng dường, cúng dường qua phim ảnh, cúng dường vân vân vân. À, cúng dường bằng tài thí, bằng pháp thí, ông vân, cúng dường vô quý thí, ông vân. Nhưng tất cứ cúng dường đó là mình có cơ hội nào mình làm cái cúng dường đó, có cơ hội nào mình làm cái cúng dường đó. Xuyên tu không lười mỏi, tức là luôn luôn tu hoài, không cảm thấy là bao giờ là chán nản hết. Quán cõi thù thắng kia, đồng thời luôn luôn là nhớ luôn cái cõi nước trang nghiêm, tức là cái quán này, tức là nó đi về quán tưởng đó. À, tức là phải thấy cõi nước là cây báo tưởng báo, mình ngồi phải tưởng tượng, ngồi cảnh thì ngồi tưởng tượng cái cõi đó báo nó đẹp thế nào, vàng quá lá cây lá na sao cho nó quen. Di diệu khó nghĩ bàn, công đức trang nghiêm khắp, hai các cõi Phật khó sánh, nên phát tâm vô thượng nguyện chống thành Bồ Đề. Quán cõi đất từ tháng kia để mà gieo duyên thôi, từ thường quán y báo chánh báo thì nó là chánh nghiệp giảng sanh, thành đó là thức gieo duyên mạnh nhất, đó là cái nghiệp gieo duyên nhỏ nhất. Đồng thời là mình phải phát nguyện, phát tâm vô thượng Bồ Đề, hay nguyện chống thành Bồ Đề để mình nguyện sanh cõi đó. À, tức là trong này nói đó, nên phát tâm vô thượng nguyện chống thành Bồ Đề. À, để nói là nên phát tâm vô thượng nguyện chống thành Bồ Đề. Đó, trong đó là các Bồ Tát mà sau khi mà thấy cõi nước đó rồi, quán rồi đó, thì nên phát cái tâm giống như ngài A Di Đà vậy đó, lập một cõi nước thiệt là thù thắng. À, để đợi cho người ta, đó là sẽ là cái ngày Hạ Liên cư sĩ đó, ông chú như vậy đó. Dùng những sự trang nghiêm của các trình độ khác để tạo thành cõi Phật của chính mình, à, thì bắt chước Phật để tạo thành cõi Phật của chính mình, thì quán cái gì chứ không phải là quán gì, để như gieo duyên cõi nước mà đồng thời thấy các phương tiện thù thắng để lợi lạc chúng sanh để mình tạo thành một quốc độ cũng là chúng sanh giống như vậy. Rồi cuối trang 400 lập tức vô lượng tôn, à, sau khi mà các vị Bồ Tát làm như vậy đó, quán tưởng tán thán bằng thân bằng khẩu vân vân, các tháng cúng dường bằng vật, tán thán bằng miệng, ý thì phát nguyện vân vân như vậy đó, à, thì lập tức vô lượng tôn kim dung hiện mỉm cười. Kim dung trên nét mặt của Phật đó như màu vàng đồng vậy đó, hiện tới mỉm cười quang minh từ miệng tỏa, à, lúc đó trong miệng ngài tỏa ra như là vô lượng cái hào quang chiếu khắp 10 phương cõi, đi khắp hết tất cả các cõi nước, quang trở về nhiễu Phật. Cái hào quang đó sau khi mà đi hết 10 phương cõi thì đi quay trở lại ba vòng nhập vào đảnh, quay ba vòng rồi đi nhập vào đảnh Phật. Tác thấy quang ấy liền chứng ngôi bất thối, hết thải hội chúng ấy mừng sở sanh hoan hỷ. Cái hào quang của Phật mình nãy mình nói rồi, hào quang của Phật mà chiếu xúc tới ai làm cho thân tâm người đó an lạc mát mẻ rồi, nhớ không? Đấy kia đó, chúng sanh nào Bồ Tát nào gặp hào quang đó thì thường là đạt được nhẫn rồi vân vân đó, nhớ không? Giai đoạn đó thì đây là nhắc lại, tại đây là kệ nói tóm lại thôi. Thành ra cái hào quang này chấm thiếu phát ra 10 phương đó, cái Bồ Tát mình gặp được hào quang đó đều khiến được ngồi bất thối. Thường thường cái hào quang đó mình không thấy, mình không cảm thấy, nhưng mà khi mà mình mở tâm ra thì mình sẽ thấy. Còn thường cái nghiệp mình nó che, cái nghiệp mình cái cửa nó che hào quang đó lại. Thành ra nó nói cái người ra ngoài ánh sáng mà không thấy á, là cái lỗi phải là ánh sáng, mà tại vì người đó nhắm mắt. Mình nằm trong hào quang Đức Phật đó, mình không thấy là tại cái nghiệp mình nó không chịu open ra. Thành ra giờ quý vị phải, nghiệp nó không cho, nhưng quý vị quán tưởng mở tâm ra thì mình sẽ nhận được. Thành cái cách mà muốn nhận hào quang đó, quý vị nghĩ là luôn luôn hào quang nó chiếu mình, cái tâm mình mở ra và mình cứ tưởng ánh sáng Phật đang tràn ngập người mình đang nhận, mình nhận bằng tâm. Cái cách sắc thân của mình đó, nghiệp mình nó cản. Trong này á thì ông ngày Bà Niệm Tổ thì ngày nói là cái hào quang mà khi mà nhập vào đảnh á, đi mà nhập vào đảnh á, tức là hào quang này nó là thuộc về là hộ ký. Hộ ký tức là cái hào quang mà nó đi mà phương mà trở về, thì những người nào chạm được cái hào quang đó mà hào quang nó trở về nhập vào đảnh đầu của ngày đó, tức là những người đó sẽ được hộ ký thành Phật. Đó là cái bản nguyện đó, thì nói thêm cái đó thôi. Thành thật khi mà hào quang đi rồi thì nó quay trở về đó, cái xúc chạm những cái gì Bồ Tát quay trở về thì nhập định Phật, tức là họ sẽ là ngày thọ ký rằng là những người, những gì Bồ Tát đó đã nhận được hào quang của cha, không những là lên nó bất thối thôi, được ta thọ ký để thành Phật, thì hết thải hội chúng ấy á mừng rỡ sanh hoan hỷ. Thế hội chúng mà tất cả Bồ Tát thập phương á thấy được thọ ký gì đó, thấy được cái hào quang nhập định Phật gì đó, hay mình lên ngồi được ngồi bất thối mà vậy đều sanh hoan hỷ. Đây là cái bản nguyện của ngài về hào quang. Rồi lật trang 498 tới đoạn chúng ta đọc hết cái này đi, hết cái đoạn văn này đi. Phật ngữ phạm lo chấn. Phật ngữ này tức là cái lời nói của Đức Phật á. Phạm này là tức là phạm này là nó cái tắc là phạm âm phạm thiên á. Phật ngữ, Phật ngữ là cái lời nói của Phật giống như là tiếng trời phạm thiên vậy đó. Lo chấn giống như là tiếng sấm sét á. Lo chấn giống như sấm sét. Cái sấm sét này có khả năng làm chấn động hết tất cả vô minh á, thành nó thường được dùng sấm sét. Sấm sét có nghĩa là dí cho thuyết pháp có khả năng thức tỉnh trong vô minh. Còn phạm thiên á, nó là phạm thiên là trong các cõi trời đó, là cái nó phạm âm á, phạm âm là cái những âm thanh có phát ra từ cõi trời phạm thiên. Có mấy cái đặc tính, năm đặc tính sau đây: một là rền vang như tiếng sấm, hai là tông trẻo vang xa, tức là gọi là chấn động được người ta đó, tông trẻo vang xa, người nghe vui thích. Và tông trẻo vang ở xa nên người nào cũng nghe được và người nào cũng ham thích. Ba là người nghe tâm kính mến, có cái phép làm cho người ta nghe xong mà người ta tự nhiên đâm ra có tâm kính phục mình, kính phục và thương mình. Bốn là đứng đắn rõ ràng dễ hiểu, âm thanh này là nói ra chữ chạc, như là từ chữ ta nghe ra ta không có bị lầm. Năm là nghe không chán, tức là phạm âm đó, nó có tâm cái bộ âm thanh vậy. Âm thanh này là do cái công đức của viên mãn của Phật. Tại Phật ngữ là bắt đầu là giống như tiếng như phạm âm vậy đó, hay làm chấn động của tất cả những chúng sanh hết. Chúng sanh họ chấn làm cho sợ, mà chấn động làm cho cái vô minh nó tan nát hết đó, thì mở được cái trí chúng sanh ra. Chánh sĩ mười phương lại ở thốt tiếng màu bát âm, thốt tiếng màu bát âm. Bát âm là tám điều thành tựu nơi giọng nói của chúng sanh. Một là âm thanh tối hảo, âm thanh ấy êm dịu. Hai là tiếng nói dễ hiểu, ngôn từ rõ ràng, khéo léo. Ba là tiếng nói hòa điệu, dù đại thừa hay tiểu thừa nghe thấy đều ngộ được trung đạo. Tức là hòa điệu, tức là căn tánh nào vô thì nghe thấy nó hòa, nó cùng với cái căn của mình. Bốn là tiếng nói nhu nhuyễn, âm thanh ấy nhu nhuyễn, người nghe vui thích, bỏ ý ương ngạnh, tự nhiên thể nhập với luật đạo pháp. Năm là lời lẽ chẳng lầm lộn, lời nói không lỗi lầm, ai nghe cũng được chánh kiến, lìa khỏi 95 thứ lỗi tà kiến. Sáu là âm thanh chẳng mang tính chất nữ nhân, khiến ngài hùng hồn sang sảng, khiến người nghe kính phục, ma nhà ngoại đạo cũng quy phục. Bảy là tiếng tôn huệ, giọng nói có quay, khiến đời tôn trọng, là tiếng nói của bậc có trí tuệ, nghe tiếng ngài liền tôn trọng, trí huệ khai hiểu. Tám là âm thanh sâu xa, tiếng Phật gian rất xa, ví như tiếng sấm rền, người nghe đâu đều lý luận thẩm thanh. Thì thốt ra tiếng mà bát âm, với bát âm là có những năng lực như gì đó. Chánh sĩ mười phương lại, ta đều biết nguyện họ. Chánh sĩ này là Bồ Tát á, kỳ rồi mình học rồi đó. Bồ Tát nó gọi là chánh sĩ hay là đại sĩ. Chánh sĩ mười phương lại, ta đều biết nguyện của họ, chí cầu cõi nghiêm tịnh. Những nguyện người này đó là những nguyện người này là mong cầu là tạo thành Phật độ nghiêm tịnh, độ sanh.